Tức là kỳ rồi là học đã qua cái phần thuộc về cái tựa chung. Tựa chung là cái tựa mà nó phổ thông chung cho các kinh. Bây giờ là tới cái phần tựa riêng. Tức là phần này cũng thuộc về còn cái phần tự. Tựa riêng tất nhiên là phần cái tựa mà riêng biệt cho bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm này. Thì hôm ấy là nhằm ngày giỗ vua cha của vua Ba Tư Nạc, cho nên là vua mới lo chuẩn bị buổi lễ trai để thỉnh Phật vào cung cúng dường. Tự vua đi đón Như Lai và rộng là sắm sửa những món ngon quý, cùng đồng thời là đón mời các vị đại Bồ Tát. Ở trong thành cũng có những vị trưởng giả cư sĩ đồng thời cúng dường chư tăng mà đợi Phật đến dự. Phật mới sai ngài Văn Thù Sư Lợi phân chia các vị Bồ Tát và A La Hán đến dự nơi các vị trai chủ. Chỉ có Ngạ Nan trước đã nhận thỉnh riêng, đi xa chưa trở về, cho nên là không có kịp dự vào trong hàng tăng, đã không có bậc thượng tọa và A Xà Lê trên đường, chỉ một mình đi về ngày hôm ấy, không có ai cúng dường. Thì liền đó Ngạ Nan mới ôm bình bát vào nơi thành mà ngài đã thường đi đó, theo thứ lớp các thực. Trong tâm ngài mới mong cầu một vị đàn Việt, tức là vị thí chủ mà rốt sao để làm trai chủ, không kể là nhơ sạch dòng họ Sắc Đi Lợi hay là Chiên Đà La. Nghĩa là thực hành cái lòng từ bình đẳng, chẳng chọn lựa quý tiện, mà phát cái tâm mà làm viên thành cho tất cả chúng sanh được vô lượng công đức. Thì ngài A Nan đã biết rằng Đức Như Lai Thế Tôn mà đã từng trách ngài Tu Bồ Đề và ngài Đại Ca Diếp là bậc A La Hán mà tâm chẳng có đồng điều, nên là kính, nghĩa là vâng theo lời dạy vô già của Như Lai đó, lời dạy vô già chứ lời dạy mà không có ngăn che, nói rõ là lời dạy bình đẳng của Như Lai đó, để dứt trừ những cái điều nghi ngờ và chê bai của người. Thì ngài A Nan đi đến bên thành mới thông thả vào nơi cổng. Thì ngài mới chấn chỉnh lại quay nghi, nghe là đúng theo cái pháp mà thọ trai. Thì bây giờ ngài A Nan nhân đi khất thực mới lần lượt đi qua nhà của dâm nữ bị đại quyến thực. Thì cô gái Ma Đăng Già dùng cái chú Tiên Phạm Thiên của Ta Tỳ Ca La bắt vào trong cái phòng riêng, thân dựa kề vuốt ve, khiến ngài sắp mất giới thể. Như Lai biết Ngạ Nan bị dâm thực là làm hại, nên là thọ trai xong liền trở về. Vua và đại thần trưởng giả cư sĩ đều là đi theo Phật, mong muốn được nghe pháp yếu. Khi ấy Đức Thế Tôn từ trên đảnh mới phóng cái hào quang sáng rỡ vô quý trăm báo, trong cái ánh sáng đó mới hiện ra cái hoa sen báo ngàn cánh, có vị hóa thân Phật ngồi kiết già ở trên tuyên nói thần chú, sai ngài Văn Thù Sư Lợi đem chú đến cứu giúp Ngạ Nan, khiến cho ác chú tiêu diệt, mới dẫn Ngạ Nan và cô Ma Đăng Già trở về chỗ Phật. Ngài A Nan thấy Phật thì mới đảnh lễ khóc lóc, hận mình từ trước đến giờ, một bề nghĩa là nghe nhiều nhớ giỏi mà chưa giữ toàn được đạo lực, nghe không? Mới tha thiết thỉnh cầu đó Phật chỉ dạy cho cái pháp diệu samatha tam ma thiện na là cái phương tiện mà trước tiên của mười phương Như Lai mà tu hành được thành Bồ Đề. Khi ấy lại có hàng xa vị Bồ Tát và những bậc đại A La Hán bích chi Phật ở mười phương đều nghĩa là mong muốn được nghe, mới lui ngồi im lặng nghĩa là chờ lắng nghe để mà lãnh thọ lời dạy của Phật. Đó là thuộc về cái phần gọi là cái phần tựa riêng, không? Như vậy thì tức là cái phần tựa riêng của kinh Thủ Lăng Nghiêm này á là do cái nhân duyên, nhân duyên gì? Tức là nhân duyên mà ngài dỗ của vua Cha của vua Ba Tư Nặc, cho nên là vua Ba Tư Nặc đó mới thỉnh Phật cùng chư tăng vào cung để thọ trai. Các vị thí chủ ở trong thành đó cũng vậy, đồng thời thỉnh chư tăng đến thọ trai. Thì nhưng mà hôm đó thì nhằm ngài A Nan ngài nhận cái biệt thỉnh á, viện thỉnh riêng, tức là theo luật thì không có được mà nhận thỉnh riêng, nhưng mà có những trường hợp đặc biệt, ví dụ như thời kỳ mà làm y rồi đó, thì đây là mãn hạ đó, cho nên là từ ngày nhận cái biệt thỉnh, cho nên là đi xa chưa trở về kịp, không có dự được vào trong cái hàng mà tăng đó. Bởi vậy mà ngài ở trên đường về đi có một mình, không một mình về rồi thì trong cái ngày đó thì không ai mà thỉnh cúng dường nữa, tức là bởi không có người cúng dường, do đó mà ngài phải tự ôm bát để xác thực. Nhưng mà ôm bát xác thực thì sao? Thì các vị chư tăng đổ nhà đó ở nhà là đi giữ hết rồi, cho nên là ngài đi một mình, không có bậc thượng tọa, cũng không có bậc A Xà Lê đó. Thì chính như vậy đó mà bị nạn. Bởi vậy thường thường đúng ở trong lực á thì đi thì phải đi có hai vị, không? Cho nên đi một mình đó là nguy hiểm. Bởi vậy mà thường thường là đây là cái phép chung mà mình nhiều khi rồi mình lại muốn đi xé lẻ cho vui. Bây giờ á, thí dụ đi mà có hai ba người á thì sợ nghĩa là mất tự do. Thường thường cái là nghĩa là thích đi xa lẻ, mà chính đi xa lẻ đó là cái cơ hội để mà tạo những cái nghĩa là cái chướng nạn, cho nên Phật đã biết trước những cái gì đó, chỉ trừ những cái trường hợp mà đặc biệt. Thì ở đây là ngài A Nan đi một mình đó, không có bậc thượng tọa cũng như A Xà Lê. Thì A Xà Lê đó tức là ai? Thường thường A Xà Lê tức là có năm bậc A Xà Lê, tức A Xà Lê là gọi là quỷ phạm sư đó, tức là bậc thầy mà khuôn phép, không? Thì trong lực thì có năm bậc, tức là một là xuất gia A Xà Lê đó. Xuất gia A Xà Lê tức là sao? Tức là vị thầy mà trao 10 giới sa di cho mình đó, đó là cái bậc gọi là xuất gia A Xà Lê. Thứ hai là giáo thọ A Xà Lê. Giáo thọ A Xà Lê là cái vị thầy mà khi mình đi thọ giới cụ túc đó, thì cái vị giáo thọ đó đó là gạn hỏi, gạn hỏi mà những cái giá nạn của mình đó. Tất nhiên là thí dụ như là ông có đủ y bát không đó, rồi ông đủ 20 tuổi không, rồi ông có bị những cái nạn mà gọi là nửa nam nửa nữ rồi đó, mấy cái đó là không được thọ giới. Thì cái vị mà giáo thọ mà gạn những cái gì đó và dạy cho mình khất giới đó, thì đó gọi là cái vị giáo thọ Xà Lê. Còn thứ ba là Yết Ma Xà Lê. Yết Ma Xà Lê là cái vị thầy mà bạch tứ Yết Ma cho mình khi mà thọ giới cụ túc. Thứ tư là Y Chỉ A Xà Lê. Y Chỉ tức là vị thầy mình nương theo, mà dù cho là nương theo một đêm cũng vậy, là thuộc về Y Chỉ. Thứ năm là Giáo Độc A Xà Lê, tức là cái vị thầy mình nương theo đó để mà học kinh, học nghĩa. Thì Phật dạy là tùy kheo mà từ năm hạ, tức là chưa mãn năm hạ đó, thì không được lìa Y Chỉ. tức là tỳ kheo mà chưa đủ, chưa mãn năm hạ thì không được lìa cái vị thầy ý chỉ. Nhưng mà có chỗ nó rõ hơn là dù cho nghĩa là trên năm hạ nhưng mà không có dành rõ pháp, không có dành rõ lực á, thì suốt đời cũng không được lìa thầy ý chỉ. Vì vậy để cho thấy rõ là không phải là mình thôi tỳ kheo cái này làm vị thầy rồi cái tỳ muốn làm gì làm, muốn sống riêng biệt thì sống. Đó là cái phép mà giữ gìn cho mình thật là kỹ. Thì ở đây thì ngài A Nan đó, bởi vì đi một mình đó cho nên là thành ra có nạn.